sự thật, đây là một điều bắt buộc êm đẹp. Còn gì ngọt ngào và vui sướng hơn tình yêu? Mà tình yêu cha nói đây là gì? Đó là mến yêu cha và thương yêu tha nhân. Bốn phần yêu mến này, con người có thể chu toàn bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi nào, ở bất cứ bậc sống nào, bằng cách yêu mến cha và quy mọi sự vào việc tôn vinh thánh danh. Nhưng cha đã nói với con, và con cũng biết sự sai lầm sâu xa của những kẻ không để cho mình được ánh sáng này dẫn đưa. Chúng khép kín trong sự yêu chuộng mình cách ích kỷ. Chúng yêu chiều và chiếm hữu các sự vật bên ngoài cha, và chúng trải qua cuộc đời trong đau khổ do chúng tạo ra cho mình. Nếu chúng không thay đổi đường lối ấy, chúng sẽ đi thẳng xuống chốn diệt vong. Như vậy, cha đã cho con biết hết mọi người, không trừ một ai, phải sống làm sao. Câu 56. Chúa cho biết ba bậc của cây cầu là ba trạng thái của linh hồn. Chúa cũng bảo linh hồn này hãy vươn lên khỏi mình để nhìn thấy đấng chân lý. Cha đã dạy con biết những kẻ ở trong đức ái chung phải sống thế nào. Đó là những người thực thi các điều răn và chỉ giữ các lời khuyên trong tinh thần thôi. Bây giờ cha muốn nói với con về những người đã bắt đầu leo lên bậc thang và đã dấn thân vào con đường trọn lành bằng cách thực thi trong hành động các giới răn và lời khuyên theo ba tình trạng mà cha sẽ tỏ cho con thấy và sẽ giải nghĩa từng chi tiết. Ba bậc mà cha đã trình bày cho con, như cha nói, là tượng trưng cho ba quan năng của linh hồn, thì cũng dùng để mô tả ba tình trạng của linh hồn. Bậc thứ nhất là bất toàn, bậc thứ hai là trọn lành, bậc thứ ba là rất trọn lành. Nơi bậc thứ nhất, con người là một kẻ làm thuê đối với cha. Nơi bậc thứ hai, nó là một tôi tớ trung thành. Nơi bậc thứ ba, nó là một người con yêu dấu của cha. Nó quên mình, nghĩa là nó không nghĩ gì đến bản thân nữa. Ba tình trạng này có thể thấy cách riêng rẽ nơi nhiều người khác nhau, nhưng đôi khi có thể gặp thấy nơi một người mà thôi. Chúng ở trong cùng một người, khi người đó tiến bước không ngừng trên con đường nhân đức, từ tình trạng nô lệ lên tình trạng con người tự do, và từ tình trạng một người tự do lên tình trạng một người con. Con hãy vươn lên khỏi chính mình. Con hãy mở mắt trí tuệ ra mà nhìn xem những cách bộ hành đang bước đi kia. Có những kẻ bước đi một cách bất toàn trên đường các giới răn, nhiều người tiến bước một cách trọn hảo. Một vài người tự luyện mình trên đường thực thi lời khuyên trong hành động. Con sẽ thấy sự bất toàn bởi đâu mà đến, và sự trọn lành bởi đâu mà ra. Và con sẽ hiểu linh hồn mắc phải một ảo tưởng khi nó không nhổ đến sợi rễ cuối cùng của tính tự ái. Dầu sống ở bậc nào, con người cũng phải giết chết tính tự ái của mình. Câu 57. Nhìn vào tấm gương thần linh, linh hồn thấy các tạo vật bước đi nhiều cách khác nhau. Khi đó, linh hồn này xao xuyến bởi một ước nguyện thánh thiện. Nhìn vào tấm gương thần linh, ở trong đó các tạo vật đang bước đi nhiều cách, nhiều ý khác nhau, để đạt tới cùng đích của mình. Rất nhiều kẻ khởi sự bước lên thang vì bị thúc đẩy bởi sự sợ hãi nô lệ, sợ hình phạt. Nhiều kẻ thắng được sự sợ hãi này và leo lên bậc thang thứ hai, đã đạt được sự trọn lành. Rất ít người tới được bậc thang thứ ba, là bậc rất trọn lành. Câu 58. Sự kính sợ kiểu nô lệ không đủ để đạt tới sự sống đời đời. Luật sợ hãi và luật mến yêu liên kết với nhau bằng cách nào? Khi đó, đấng nhân lành muốn thỏa mãn những ước nguyện của linh hồn này đã nói với nó rằng: con có thấy không, những kẻ tìm cách thoát ra khỏi bùn nhơ của tội trọng chỉ vì sợ hãi cách nô lệ. Nếu sau này những nỗ lực của chúng không được hứng khởi bởi lòng mến yêu các nhân đức, thì sự sợ hãi nô lệ sẽ không đủ để dẫn chúng đạt tới đời sống vĩnh cửu. Phải có lòng mến kết hợp với sự sợ hãi, bởi vì luật được đặt nền trên lòng yêu mến và sự kính sợ thánh thiện. Luật kính sợ là luật cũ Cha đã ban cho Môi-se. Luật này chỉ thiết lập trên sự sợ hãi. Theo luật này, bất cứ lỗi phạm nào đều có hình phạt theo sau. Còn luật yêu mến là luật mới do ngôi lời con một Cha đã ban ra. Luật này thiết lập trên tình yêu. Tuy nhiên, luật mới không phá hủy luật cũ, nhưng kiện toàn nó. Đó là điều đấng chân lý của Cha đã nói. Thầy không đến để phá hủy luật, nhưng để kiện toàn nó. Ngài đã liên kết luật sợ hãi với luật yêu mến, và lòng mến đã cất đi sự sợ hãi hình phạt khỏi sự bất toàn của nó. Sự bất toàn chính là vì sợ hình phạt. Khi đó chỉ còn lại sự kính sợ thánh thiện, nghĩa là không lo thiệt hại cho bản thân, mà chỉ sợ làm mất lòng Cha, là đấng tốt lành tuyệt đối. Như vậy, luật cũ đã được kiện toàn và trở nên hoàn thiện bởi luật yêu mến. Con một của Cha đã đến như một cỗ xe lửa, tỏa xuống trên loài người những ngọn lửa tình thương của Cha và tràn đầy lòng thương xót. Tình thương này đã hủy bỏ cái hình phạt vốn trừng trị tội lỗi. Sự công minh của Cha không còn phạt ngay ở đời này nữa, nghĩa là không phạt tức khắc các kẻ xúc phạm đến Cha, như đã định trong luật Môi-se. Luật Môi-se đã ấn định mỗi khi có lỗi phạm là có hình phạt ngay. Từ nay không còn như thế nữa, không còn sự sợ hãi cách nô lệ nữa. Không phải là tội sẽ không bị trừng phạt, nhưng hình phạt được hoãn về sau, cho tới đời sau khi linh hồn lìa khỏi xác. Nên các kẻ có tội hãy tự phạt mình ở đời này bằng một sự thống hối ăn năn cách trọn vẹn. Như vậy sự sống đời này là thời gian của lòng thương xót. Sau khi chết sẽ là kỷ nguyên của đức công minh. Vậy phải ra khỏi sự sợ hãi nô lệ để đi tới lòng yêu mến và sự kính sợ thánh thiện đối với Cha. Không có cách nào khác để con người khỏi lại rớt xuống sông, nơi bị cuốn đi bởi sóng gió giang truân, phải vùi dập trong khoái lạc xác thịt, vốn là những gai nhọn xé rách linh hồn các kẻ yêu chuộng chúng và hưởng dụng một cách vô độ. Câu 59. Qua sự sợ hãi nô lệ, tượng trưng cho bậc thứ nhất của cây cầu, người ta lên bậc thứ hai. Cha đã nói với con rằng không ai có thể qua cầu cũng như thoát khỏi dòng sông mà không lên ba bậc của cầu. Có những người lên ba bậc này cách bất toàn, có những người lên cách hoàn hảo, chỉ ít người lên cách rất hoàn hảo. Những kẻ được thúc đẩy bởi sợ hãi nô lệ cũng leo lên, nhưng chỉ tập trung các quan năng, cách bất toàn. Linh hồn nhìn thấy hình phạt đi theo tội lỗi, nó trỗi dậy, tập hợp các tài năng của mình. Trí nhớ gợi lại những tội lỗi của nó, trí tuệ nhìn thấy hình phạt dành cho nó. Ý muốn thì sợ hãi và tránh xa hình phạt. Dù đây là bước đi lên đầu tiên, sự tập hợp đầu tiên các tài năng, người ta cũng phải chu toàn công việc này dưới ánh sáng của trí tuệ, bằng cái nhìn nội tâm hướng về luật rất thánh. Linh hồn sẽ không chỉ nhìn vào hình phạt, nhưng còn phải nhìn vào phần thưởng của nhân đức, để có thể thực hiện việc đi lên bằng lòng yêu mến, đã gạt bỏ được sự sợ hãi nô lệ. Làm như vậy, người ta sẽ không còn là tên nô lệ để trở thành tôi tớ trung thành, phục vụ vì lòng mến chứ không vì lo sợ nữa. Và người ta đạt tới mức đó nếu ra sức chê ghét và nhổ tận rễ tính tự ái, và nếu hành động với đức khôn ngoan, cách vững tâm bền chí. Nhưng rất nhiều người bắt tay vào việc đi lên cách thờ ơ chậm chạp. Họ phụng sự cha cách lãnh đạm, lười biếng và ngu muội, đến nỗi bỗng chốc họ mất nhuệ khí. Một cơn gió ngược thổi nhẹ vào cánh buồm của họ, đủ khiến họ thối lui. Còn quá nhiều dính bén khi bước lên bậc thứ nhất của Chúa Kitô chịu đóng đinh, nên họ đã không đạt tới bậc thứ hai là trái tim Ngài. Câu 60. Về sự bất toàn của những kẻ yêu mến và phụng sự Thiên Chúa vì lợi ích riêng và vì niềm an ủi. Trong số những người trở thành tôi tớ tín cẩn của Cha, có những kẻ phụng sự Cha trong niềm tin, không vì sự sợ hãi nô lệ, nhưng vì yêu mến muốn phục vụ Cha. Tuy nhiên, lòng mến này còn bất toàn, vì trong việc phục vụ này, chúng tìm kiếm lợi ích riêng cho mình, sự thỏa mãn và niềm vui mà chúng gặp được nơi Cha. Sự bất toàn này cũng có nơi lòng thương yêu của chúng đối với tha nhân. Không biết điều gì chứng minh sự bất toàn này không? Đó là vừa khi chúng mất đi những an ủi ở nơi Cha, lòng mến này khó đứng vững. Nó yếu đi và mỗi ngày thêm nguội lạnh đối với Cha. Còn Cha, để luyện tập chúng trong đàn nhân đức và gợi chúng ra khỏi chỗ bất toàn, Cha rút đi những sự an ủi thiêng liêng và gửi đến cho chúng những thử thách và chiến đấu.